Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 30 thuyết tại Thiền viện Siêu Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay với cái câu hỏi liên quan tới âm thanh mạnh. Thường thì là thầy thiền sư giảng là chúng ta phải duy trì tánh niệm quan sát nhiều đối tượng. Đó, nhưng mà vị này nói rằng là ngồi thiền nghe cái âm thanh mạnh quá rồi không biết không thể quan sát được đối tượng nào hết. Một cái bài pháp liên quan, một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề nhìn với chánh niệm, vấn đề ký ức, rồi có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề nói pháp. Sư phụ chúng con từ kêu con trước pháp hoài mà chúng con không biết trước như thế nào. Trong kinh Bắc Tông có một cái câu là gì đây, để sư đọc cái kinh, cái câu Chi Nho sư Hán không có được rộng, cho nên sư không có biết sao nói đây. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật khoan, ly kinh nhất tự tức động ma thuyết. Cái câu này phải hiểu như thế nào, tại vì nói pháp mà trong cái khả năng mà con có rụt rè do dự hoài. Năm ngoái thầy cũng có giảng cái câu này một lần nữa, thành ra sư sẽ đọc hai lần cho quý vị nghe. Nếu vị nào mà nghe cũng ban năm 2010 đó, buổi sáng quý vị nghe cũng ban 2010 thì trong này có cái bài tam thế Phật quan. Và cuối cùng có một cái câu trình pháp của một vị ở tại Hà Nội trình với thầy năm 2004, nghe cũng rất là vui. Vị này nói rằng là dạ thưa thầy, ông nói cái gì đây, dạ thưa thầy, cái gì cũng khổ, yêu cũng khổ, ghét cũng khổ, biết khổ mà thưa thầy sao bỏ không nổi, biết làm sao đây? Thưa thầy, người ngu chịu khổ không nổi, uống thuốc chuột tự tử, nhưng cái chết đâu hết đúc kha là khổ. Người có trí có đức tin chịu khó đi hành thiền thì cũng bị thiền nó hành cho đúc khác, không biết làm sao mà tránh khỏi đây. Chút xíu đọc cho mình nghe hai cái phần đó. Bây giờ mình nói về vấn đề âm thanh ha. Trang 339. Dạ thưa thiền sư, con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, bỗng nhiên có một âm thanh rất lớn, mạnh và kéo dài rất lâu, tới 15-20 phút. Con muốn quan sát tâm khó chịu hay các đối tượng khác, nhưng mà thưa thầy không có làm được, vì âm thanh này nó mạnh quá và nó cứ kéo tâm con, nó hút tâm con vào đó. Thầy nói rằng bây giờ hành giả cố lựa một đối tượng trung tính rồi hướng tâm vô đó. Đối tượng trung tính là chi? Là ví dụ như cái điểm đụng, mình ngồi điểm đụng nó, tay chân nó đụng rồi vậy, hay đụng môi, đụng mắt, đụng hay một cái cảm giác nào đó ở trong thân, rồi bạn hãy lơ mà đừng để ý vào âm thanh này. Bây giờ mình hướng cái tâm mình vô một cái đối tượng trung tính, ví dụ như điểm đụng qua hai bàn tay chẳng hạn, hay môi chẳng hạn, rồi mình lơ, mình đừng có để ý tới âm thanh. Dạ thưa sư, con có làm như thế nhưng chỉ được một chút thôi là bị âm thanh nó kéo đi nữa. Thiền sư trả lời, vậy hãy cố gắng tiếp tục làm như vậy hoài. Hành giả nhớ phải có thái độ chân chánh, âm thanh chỉ là đối tượng, nó là một hiện tượng tự nhiên, đến rồi đi, theo những điều kiện của chúng, không có chi là vấn đề hết. Suy nghĩ đúng, bây giờ lựa một đối tượng âm thanh hướng vào đó. Thưa thầy, nếu âm thanh lớn quá nhưng hành giả thấy tâm hướng vô đó, biết tâm đang để ý âm thanh, như vậy có được không? Cái câu hỏi này là vị này muốn nhắc lại thầy. Vì thầy nói rằng là đôi khi mình ngồi thiền mà âm thanh nó lớn quá, mà nếu như mình thấy cái tâm của mình nó hướng vô cái đang để ý cái âm thanh là cũng được rồi. Đúng rồi, nếu mà hành giả có khả năng làm vậy thì được, nhưng mà trong trường hợp này hành giả làm không được. Thầy nói vậy, thầy nói riêng với sư, thầy nói cái vị này làm không được, thành ra không có bắt người ta quan sát cái tâm đang chú ý vào đó. Cũng giống như ví dụ như quý vị mà tu mà niệm Phật á, nói con ngồi thiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thầy nói rằng bây giờ mình để ý coi cái tâm của mình nó đang niệm, nhưng mà mọi người sẽ cơm sao để ý được chuyện này. Thưa thầy, con để ý có một luồng hơi nóng, rất là nóng, tủa khắp thân thể lúc con ngồi thiền. Nóng quá con phải cởi y ngoài, mặc y lót, gió thổi vào cho nó đỡ nóng. Thưa thầy, cái này là do bệnh tật hay chỉ là chuyện tự nhiên, và làm sao mà để giảm cái hơi nóng này? Vì này nói ngồi thiền nóng quá phải cởi cái y ngoài, y vai trái đó, mặc cái áo lá ở trong thôi. Mà cái này không phải là có phải tự nhiên không, là do bệnh tật. Rồi mà làm sao mà để cho bớt nóng, cho ngồi thiền lần nào cũng cảm thấy nóng hết. Thầy trả lời, hơi nóng là chuyện thường tình, chuyện bình thường tự nhiên, không có chi đặc biệt, không phải do bệnh. bởi vì là một chuyện tự nhiên nên tôi không thể nào làm cách sao cho giảm bớt được. Khi mà đó là một hiện tượng tự nhiên thì mình phải chấp nhận thôi, chứ mình không muốn làm cho nó giảm. Trời nóng oi bức, tâm khó chịu, phải cỗi y ngoài ngồi cho đỡ nóng là do tâm của bạn nó phản ứng quá nhiều, nó đối kháng quá mạnh với cái nóng. Đây là một thái độ không chân chánh. Những năm trước thì thầy cũng có nói vậy, quý sư thì ngồi thì sẽ nóng quá, cỗi y ngoài mặc áo lá. Thì thầy nhắc thầy nói rằng là mình tập cho quen. Thầy không nói đừng có cỗi cái áo lá, đừng có cỗi y ngoài, nhưng mà thầy nói mình ráng mình tập quan sát cái tâm khó chịu của mình, quan sát cái nóng bức, cái tâm khó chịu. Trời nóng ngoài bức, tâm khó chịu, phải cỗi y ngoài ngồi cho đỡ nóng là do sự phản ứng đối kháng quá mạnh với cái nóng. Đây là một thái độ không chân chánh. Phải đổi lại tư duy của mình, nhắc mình nóng nực cũng như âm thanh là những hiện tượng tự nhiên. Vì vị này trình với thầy, vì họ vừa âm thanh là vừa hơi nóng nữa. Hơi nóng, nóng nực cũng như âm thanh là những hiện tượng tự nhiên, đối tượng để tâm quan sát, không có chi là vấn đề. Rồi mình duy trì chánh niệm trên tâm khó chịu, tâm bức xúc. Một điều khác nữa, hành giả phải duy trì chánh niệm cho liên tục từng giờ, từng phút, từng giây. Bởi vì thầy thấy vị này đó là không có tập đều đặn. Thầy thấy rất là nhiều lần đi ra ngoài cái chỗ mà cái chỗ mà đài mà tưởng niệm hòa thượng đó, ra đó đứng nói chuyện ở đó. Thầy nói với sư là thầy thấy rất là nhiều lần ngoài đó. Thành ra vị này là chỉ ngồi mà thôi. Vì vậy thầy nhắc một điều khác nữa, hành giả phải nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục, từng giờ, từng phút, từng giây. Chánh niệm mạnh, tâm mới mạnh, hành giả mới có thể vượt qua được sự nóng bức khó chịu. Trời thì rất là nóng, mà nếu mà mình không có duy trì chánh niệm, mình không tập, mình tập mình chỉ ngồi rồi mình đi ra ngoài mình nói chuyện rồi vậy đó, thì cái chánh niệm mình không mạnh, mà không mạnh thì rất là khó vượt qua. Nếu bạn chỉ duy trì chánh niệm lúc ngồi thì lực tâm nó yếu quá đi, ồn một chút, nóng một chút là mình tâm mình phản ứng ngay. Nếu có tâm chấp nhận không cho nó là vấn đề thì tâm không phản ứng quá dữ như thế đâu. Tức là trong này thầy chỉ nhắc nhở là một điều là cái vấn đề mà mình nóng quá mà mình cổ y cổ áo để mình ngồi mở quạt cho mát đó, là cái chừng đó là cái tâm phản ứng của mình nó rất mạnh đó. Bây giờ đó vấn đề nhìn. Thưa thầy, con khi đi bát con quan sát tâm rất nhiều, đối tượng bên ngoài như thí chủ dân cơm hay người qua lại, con thấy rõ, con không thấy rõ mặt ai hết, con chỉ thấy những hình ảnh loáng thoáng mà thôi. Thầy sư trả lời, nếu thấy rằng nhìn những người chung quanh không cần thiết thì nhớ đừng có nên nhìn. Ví dụ chẳng hạn như thầy, cái nguyên tắc mà trong khi mà người ta để bát á, là quý sư không nên nhìn mặt người ta, nhất là các vị đa phần là thí chủ là người nữ. Đôi khi mình nhìn người ta, đôi khi tâm ái nó khởi sanh là vậy đó, không cần phải nhìn, mình chỉ thu thúc rồi người ta để bát rồi mình nhìn vào trong bát cũng được. Bạn không nhìn thì tâm đỡ bận rộn. Nếu không chánh niệm mà nhìn, nếu không chánh niệm mà bạn cứ nhìn như thế thì là nhìn với tâm si và coi chừng với tâm ái. Sư nhắc vậy đó, nghĩa là mình nhìn cái khơi đó là nhìn tâm si đó. Bây giờ mình đi chơi đó, tâm si rất là nhiều là vậy đó. Ông nói là mình đi chơi, mình dọn cảnh này cảnh kia là vậy, là tâm mình không chánh niệm đó, còn tâm si không. Dạ thưa thiền sư, con nhìn đối tượng một cách tự nhiên chứ con không cố ý nhìn chút nào hết trơn. Thiền sư nhắc là đừng nếu có chuyện chi mà không cần không nhìn. Thì vị này trả lời lại là con đâu có cố ý, tâm nó nhìn một cách tự nhiên. Thiền sư trả lời, nhìn một cách tự nhiên thì không tốt đâu, mà phải nhìn với chánh niệm. Hãy cố gắng mỗi lần nhìn bất cứ cái gì tâm phải có sự hay biết. Điều này hành giả phải cố gắng làm thường xuyên, và nó rất là khó cho hành giả mới bắt đầu. Thưa thầy, nhìn vật gì cũng có luôn thấy trong đó, nói như vậy có đúng không? Nhìn vật gì cũng luôn thấy nhìn và thấy. Thì vị này nói rằng hễ mình nhìn là có cái thấy trong đó, như vậy là trong cái thấy có cái nhìn. Nói vậy rất đúng. Thầy sư trả lời, bất cứ đối tượng nào lúc nhìn chỉ thấy có đối tượng thôi, đó là trí tuệ. Khi hành giả hiểu một cách rõ ràng lúc nhìn chỉ có đối tượng và tâm nhìn, nên tâm sẽ không phản ứng. Đối với vị này không có ai cả, chỉ có đối tượng cho tâm nhìn thôi, nên thương ghét không có sanh lên. Thì đọc lại khoản này ha. Khi hành giả hiểu một cách rõ ràng lúc nhìn chỉ có đối tượng và tâm nhìn, nên tâm sẽ không phản ứng. Đối với vị này không có ai cả, chỉ có đối tượng cho tâm nhìn thôi, nên thương ghét không có sanh lên. Một lúc thầy thực sự có kể có một lần là ông còn là cư sĩ đó, thì thầy đi với một người bạn qua bên cái chùa cũ, chùa cũ Sư Minh, thượng viện Sư Minh cũ, dự lễ dân y Katina. đó, thì hôm đó là theo như lời thầy kể thì người ta đông ghê lắm, rất là đông, mà chùa thì nhỏ chật nữa. Rồi cái vị mà đi theo với thầy là cũng là bạn nữa, mới nói rằng là hôm nay là xui quá, tụi mình đi vô mà tới cái lúc mà trễ quá, rồi bây giờ đông đúc, người ta chen lấn dữ quá, khó chịu quá, thôi đi về đi. Thì trong khi mà cái vị đã nói như vậy thì thầy nói sao mà tôi không có cảm thấy khó chịu. Hồi đó tôi còn cư sĩ đó, tại vì khi nào mà tới chỗ đông thì tự nhiên tôi quan sát tâm, thì tôi thấy chỉ có đối tượng, cái tâm nó nhìn cái đối tượng và tâm nhìn. Tôi không thấy khó chịu bực bội gì hết trơn á. Đó là lý do tại sao mà thầy nói rằng bất cứ đối tượng nào lúc nhìn chỉ thấy có đối tượng thôi là bạn sẽ có trí tuệ đấy. Khi hình giả hiểu một cách rõ ràng lúc nhìn chỉ có đối tượng và tâm nhìn thì sẽ không có thương có ghét khởi sanh. Thưa thầy, khi mở cửa bước vô phòng, con thấy tâm chánh niệm đứng sau tâm biết, thấy tất cả đồ đạc trong phòng, nhưng không chú ý vào một đồ vật nào. Cả hai tâm chánh niệm và tâm biết sanh khởi và biến mất một cách rất là nhanh chóng. Tại vì này thưa với thầy một cái sự thực tập mà trong phòng á, vì này đã bước khi bước vô phòng thì thấy tâm nó chánh niệm đứng sau tâm biết, tức là tâm chánh niệm quan sát tâm biết, và thấy tất cả đồ đạc trong phòng, nhưng con không chú ý vào một đồ vật nào. Cả hai tâm chánh niệm và tâm biết sanh khởi và biến mất một cách rất nhanh. Thì suy trả lời, tất cả các tâm không phải chỉ có tâm quan sát và tâm biết đâu, mà tất cả các tâm đều sanh khởi và hoại diệt rất là nhanh. Thưa thầy, sau đó con đã mắt nhìn đồ đạc, tâm biết rất nhiều hình ảnh, tâm chánh niệm chồng khít lên tâm hay biết và lướt trên các đồ đạc, chúng sanh khởi và hoại diệt. Thầy trả lời, thưa thầy, con hiểu tâm biết và tâm quan sát cùng sanh cùng diệt, và tâm biết không bao giờ ở trạng thái trống không. Thực sự nói, tâm biết luôn luôn bắt cảnh và đó là vai trò của nó. Vì vậy không cần phải nói rằng tâm biết là ở trạng thái trống không, cái vai trò của nó là nó bắt cảnh. Vì vậy mình biết hay không biết thì tâm nó vẫn sinh hoạt một cách tự nhiên. Thưa thầy, khi đau khởi sanh nhưng tâm không phản ứng, không khó chịu, đó có phải là cảm giác trung tán không? Tức là cảm giác thọ khổ thọ lạc, và cái này là thọ xả nè quý vị. Thiền sư nói, tâm không phản ứng tức là tâm quân bình, cảm giác trung tính. Tâm quân bình thọ xả nếu tâm không khó chịu và không dễ chịu, cả hai chứ không có chỉ có không khó chịu. Tâm không khó chịu có phải là trung tính không? Thì thầy nói rằng tâm quân bình hay thọ xả nếu tâm không khó chịu và không dễ chịu, cả hai thứ luôn. Thì tâm dễ chịu là không phải thọ xả rồi, tâm khó chịu cũng không phải thọ xả nữa. Thưa thầy, khi tâm yên thì cảm giác rất dễ chịu, nhưng khi tâm yên trở thành đối tượng của chánh niệm, sự có sự quan sát, thì cảm giác trở nên trung tánh, không còn dễ chịu nữa. Nói như vậy có đúng không? Cho sư đọc lại ha. Khi tâm yên thì cảm giác rất dễ chịu, một chuyện này ha. Tâm yên thì ta cảm giác dễ chịu, cái chuyện đó bình thường rồi, hiểu ha. Nhưng khi tâm yên trở thành đối tượng của chánh niệm, nghĩa là con lấy cái tâm yên làm đối tượng quan sát, thì của chánh niệm, của sự quan sát, thì cảm giác trở nên trung tánh. Lúc đầu từ dễ chịu nó biến thành trung tánh, không còn dễ chịu nữa. Nói như vậy có đúng không? Thiền sư hỏi trở lại, làm sao dám nói trung tánh? Vì tâm của hành giả rất nhanh và có thể dính mắc vào sự yên tĩnh này. Khi tâm vị này hỏi rằng khi mà tâm yên trở thành đối tượng của chánh niệm, của cái sự quan sát, thì cái cảm giác nó không còn dễ chịu nữa mà trở thành trung tính. Thiền sư nói không dám trả lời. Làm sao mà tôi biết tâm rất nhanh, làm sao tôi biết tâm của hành giả là không có dính mắc vào sự yên tĩnh nữa? Làm sao tôi biết được? Tôi không biết được điều này. Nếu có trí tuệ thì mới dám nói là cảm giác trung tính, vì thông thường ai cũng rất là thích tâm yên. Mình nói mình lấy tâm yên làm đối tượng, điều này không có nghĩa là mình không thích nó đâu. Nhưng mà mình phải nói lấy nó làm đối tượng, mình sợ mình bám vào đó. Thì ông thiền sư đã trả lời rằng ông nói, nếu mà bạn có trí tuệ đó, thì một trí tuệ đúng bên nó xử lý thì may ra mới là rằng nói rằng là tâm bây giờ là trung tánh. Còn thì thông thường cái tâm lý ai cũng thích cái tâm yên hết. Cơ thể lúc bây giờ chỉ có hay biết trôi chảy một cách tự nhiên. Thiền sư nói nếu xét và kiểm tra thấy tâm không thích thì có thể là một cảm giác trung tính. Ví dụ, một lần tôi thức dậy bên ngoài thật vắng vẻ, yên tĩnh, bên trong tâm cũng không suy nghĩ ồn ào, tự nhiên tâm thốt lên, ồ, đã quá, tức thì một tâm khác nói, yên thì yên, mắc gì mà mày khói. Hay là ông sư thiền sư ông trả lời cái câu hỏi đó. Ông nói rằng vị này nói rằng là lúc bây giờ cái tâm của con đó là không hoàn toàn hay biết một cách trôi chảy thôi, tức là nó chỉ quan sát thôi. Ý muốn nói là tâm của tôi lúc bây giờ nó rất là trung tính, nhưng mà thiền sư nói rằng có thể thôi, có thể là một cảm giác trung tính. Ví dụ này, một lần tôi thức dậy bên ngoài thật vắng vẻ yên tĩnh, bên trong tâm tôi cũng không ồn ào nói rất nhiều như bình thường nữa. Tự nhiên tôi nói đã quá, tức thì tâm nói yên thì yên, bắt gì mà đã. Tức là ông nói rằng tâm tích tắc, tâm mình nó đổi liền. Từ cái chỗ nó trung tánh, nó biến qua, nó thích rồi nào hay. Thành ra mình không dám nói gì hết. Thưa thầy, tâm biết luôn luôn ở trạng thái trung tính, thọ xả phải không? À, cái này thì đúng. Đó là nói về nhìn ha. Phiền não gạt, trang 352. Thưa thầy, hồi trước lúc ngồi thiền con ưa chạy theo những đối tượng là những chuyện phiền não xảy ra lúc trước, tâm bức xúc khổ sở lắm. Bây giờ con không theo mà chỉ quan sát tâm phản ứng thế nào khi nhớ lại những chuyện này thì tâm bất phiền não. Sẽ đọc lại câu hỏi này. Hồi trước lúc ngồi thiền con ưa chạy theo đối tượng, mà đối tượng này là chi? Đó là những cái chuyện phiền não mà lúc trước mà con nhớ lại. Tới lúc bây giờ tâm của con rất là bức xúc, nó khổ sở khủng khiếp. Bây giờ thì con không còn theo nó nữa, chỉ quan sát xem tâm của con phản ứng thế nào khi nhớ lại những chuyện cũ này. Bây giờ thì con cảm thấy nghe nó bất phản ứng. Thầy sư trả lời làm vậy rất đúng. Cho thầy, những gì giấu kín từ lâu trong tâm bây giờ có dịp trồi lên, duy trì chánh niệm giúp tâm bớt phiền não. Cái gì mà từ trước giờ con giấu kín, bây giờ con hành thiền, con quan sát tâm, thì bây giờ những cái gì mà giấu kín nó trồi lên, con duy trì chánh niệm, biết đâu chỉ là tâm thôi, thì cái phiền, con đỡ thấy phiền não. Thầy sư trả lời, hành giả phải làm như vậy mỗi lúc, bất kỳ lúc nào phiền não có mặt mới mong giảm bớt phiền não. Tuy nhiên bạn nghĩ như thế nào đây? Vị này nói rằng là hễ mà gì đây, cái chuyện chi mà con giấu kín trong tâm á, con không dám nói ra đó, thì bây giờ con hành thiền á, nó trồi lên trở lại. Thì bây giờ con cứ mỗi lần nó trồi lên thì con duy trì chánh niệm. Mỗi lần con duy trì chánh niệm như vậy thì con bớt cảm thấy bức xúc khổ sở vì những cái phiền não này. Thì thiền sư trả lời, ồ làm như vậy rất là đúng. Bất kỳ lúc nào phiền não có mặt mới mong giảm bớt phiền não. Hễ mà phiền não có mặt là mình phải duy trì chánh niệm. Nhưng mà bạn nghĩ như thế nào? Thế nào như câu chuyện sau đây? 10 lần phiền não sẽ lên, mình quan sát 9 lần, đến lần thứ 10 mình thất niệm, chạy theo phiền não. Bây giờ phiền não của bạn giảm hay tăng thêm? Mình phiền não nó tăng, nó phát khởi 10 lần, mình 9 lần đó, thì mình quan sát ha. Mà tới lần thứ 10 đó mình quan sát không nổi nữa, mình để mình tâm mình nó chạy theo phiền não. Bây giờ phiền não của bạn giảm hay tăng thêm? Thưa thầy, con nghĩ rằng lúc ấy phiền não sẽ rất là dữ dội lắm. Thiền sư trả lời, công phu tu tập 9 lần trước coi như mắc toi, phiền não nó rất khôn lanh và mưu mẹo, chỉ chực chờ cơ hội là nhảy tung ra, tung hoành quậy phá. Vì thế chúng ta phải chánh niệm hoài lúc phiền não có mặt, hễ nó lãng giảm là phải duy trì chánh niệm. Ví dụ một lần có một vị hành giả nói với tôi rằng, chuối con ưa lấy 2 trái, dù con biết rất rõ là mỗi hành giả chỉ có trường 1 trái mà thôi. Hay là một cái cô trình với thầy vậy đó. Nhiều lần như vậy thấy hổ thẹn quá, cho nên con quyết định không còn lấy trái nào nữa. Người ta cho 1 trái mình lấy ra 2 trái luôn, thôi con hổ thẹn quá, thôi con lần này nữa. Một lần thất niệm thì nó tâm nó lấy 2 trái trở lại, ăn xong thấy còn dư nó giật thêm 2 trái nữa. Cái lần này là thất niệm ra tới 4 trái luôn rồi quý vị. Lúc đầu thì 1 trái thì không lấy nè, lấy 2 trái luôn nè, tâm cho mà lấy ra 2 trái nè. Rồi thì thấy phiền não quá, thấy mắc cỡ quá, thôi bỏ đói phiền não, tôi tuyên bố vậy, bỏ đói ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày tới ngày thứ tư nó giật tới 4 trái luôn. Làm như ai cũng cười hết trơn, chúng ta chúng chiếm không rồi chết rồi. Cho thầy, càng quan sát tâm con càng thấy tâm mình còn quá nhiều thói hư tật xấu, tâm tham lam đố kỵ nhiều chuyện, ưa giận dữ nóng nảy lo âu, chúng thấm vào xương thủy từ lâu, vậy con làm sao để thay đổi đây? Thấm vào xương thủy làm sao thay đây ta? Chúng thấm vào xương thủy từ lâu rồi. Trả lời, thói quen xấu nhớ đừng theo, đừng nghe theo lời xúi dục của phiền não. mỗi lần phiền não đến đừng chạy theo, nhận ra tâm phiền não, duy trì chánh niệm rồi buông bỏ. Cho nghe thì dễ mà khó quá hả quý vị? Thói quen xấu nhớ đừng theo, bây giờ hư ăn mà sao mà đừng theo nó đây. Đừng nghe theo lời xúi dục của phiền não. Mỗi lần phiền não đến đừng có chạy theo nó, nhận ra tâm phiền não, duy trì chánh niệm rồi buông bỏ. Con thưa thầy, con nhận ra rằng tham sân, tham và sân rất mưu mẹo, luồn lách xảo trá. Khi mình thấy nó phía này thì nó giả bộ lãng đi và sẽ xuất hiện ngay sau lưng mình. Trả lời đúng như vậy, vì phiền não rất khôn lanh, do đó chúng ta phải tu niệm nhiều hơn để tâm sáng suốt tỉnh thức thì phiền não sẽ không gạt mình được. Ngài Thiền Sư Jyotika có nói phiền não là một tay ảo thuật với rất nhiều trò bị bợm, nó bày hết chuyện này đến chuyện kia để dụ dỗ lừa gạt mình. Khi nhờ có trí tuệ, có sự hiểu biết rõ bản chất của chúng thì phiền não bây giờ mới chịu rút lui. Thưa thầy, con ngồi thiền và quan sát rất nhiều đối tượng, bỗng nhiên có một trạng thái tâm buồn buồn sanh lên. Đây cũng nói chuyện về phiền não nữa quý vị, mà phiền não mà bây giờ cảm xúc mình rất là dữ nè. Con thấy một trạng thái tâm buồn buồn sanh lên mà không rõ nguyên do. Một tâm cố tìm hiểu tại sao, nhưng tâm khác lại nhắc rằng nó thế nào mình phải chấp nhận như vậy và duy trì chánh niệm. Hai trạng thái tâm này giằng co với nhau rất dữ, nên con cảm nghe rất phiền não và rất khổ sở. Thầy sư trả lời, hành giả phải có thái độ chấp nhận, không xua đuổi tâm nào hết. Mình đứng giữa quan sát cả hai tâm này. Một tâm là nó cố tìm hiểu tại sao mà mình những cái trạng thái tâm sức, tại sao mà mình, tại sao những cái trạng thái tâm buồn này sanh lên, tức là trạng thái cảm xúc này sanh lên. Rồi tâm khác nó nhắc là thôi đừng có tìm kiếm nữa, tìm không ra đâu, mình chỉ ngồi và duy trì chánh niệm mà thôi. Và hai cái tâm này nó cứ là giằng co nhau, làm cho con cảm nghe rất là phiền não, con rất là khổ sở. Thầy sư trả lời, mình phải có thái độ chấp nhận, không xua đuổi tâm nào hết, đứng giữa quan sát cả hai tâm này. Thưa thầy, bây giờ con thấy bớt phiền não hơn sáng hôm nay, nhưng trạng thái buồn buồn này vẫn tuôn lên không ngớt. Cái vị này thưa với thầy là sáng hôm nay là tại vì cái trường hợp khẩn cấp quá, do đó tới gặp sư mà sư không rảnh buổi sáng, mới là sư mới nhờ cô Minh giúp 8 giờ sáng gặp thầy. Đó, thành ra cô gặp thầy thì thầy giải thích rồi. Bây giờ cô trả lời là cô nói rằng là bây giờ con thấy bớt phiền não hơn sáng hôm nay, lúc gặp thầy lúc 8 giờ đó, nhưng trạng thái buồn buồn này vẫn tuôn lên không ngớt. Ồ, tuôn lên không ngớt hả? Vậy thì tốt quá, muốn cái gì nữa? Trạng thái buồn tuôn lên mà ông kêu tốt lắm. Thưa thầy, phiền não tuôn ra mà sao là thầy nói tốt? Ý thầy muốn nói thấy phiền não là có chánh kiến phải không? Trả lời, để cho phiền não tuôn ra đi thì hành giả mới có dịp thanh lọc tâm. Điều này tốt cho hành giả, vì trong diễn trình thanh lọc tâm, người tu hành phải đi qua những giai đoạn này. Đây là dịp tốt, là cơ hội tốt để đem phiền não ra khỏi tâm. Thầy sư nói rằng là mình thấy phiền não nó tuôn ra mình đừng có sợ, bởi vì nó tuôn ra như vậy thì mình sẽ dùng thuốc có Phật chánh niệm để chánh niệm và trí tuệ để mình chữa nó. Còn mà bạn không có cho nó tuôn, nó ủ trong này thì cũng giúp mình giữ bệnh vậy đó, ung thư rồi nó nằm yên trong này hoài, không có mổ xẻ không được. Và có một lần thì thầy kể một cái câu chuyện mà sư biết là sư kể cái gì nghe, là thầy nói thầy bị đau cái bị cái ngón tay nó bị cái gì nó không biết mà nó dập, nó bầm, nó nung mủ ở trong đó. Thì thầy cứ lấy thuốc này cho thuốc rồi thầy tha vậy, nhưng mà cái tay nó cứ đau hoài. Thì lúc đó là trình pháp với các sư bên Đại Hàn đó, thì có một sư thấy mới nói rằng thôi bây giờ đó, sau bây giờ trình pháp là sư đưa thầy đưa cái ngón tay cho tôi, đưa cái ngón tay để chữa chứ không phải đưa ngón tay để chặt. Kê sư Đại Hàng đó mới đi về phòng mới lấy một cái loại kim mà thầy nói cái đầu nhọn, tôi thấy là tôi đã lạnh người rồi. Thì sư nói vậy mới đưa cái ngón tay cho cái vị sư Đại Hàng đó. Thì vị sư Đại Hàng kêu một sư khác giữ ngón tay của thầy, rồi mới lấy cái đầu kim mới chọc, lúc đầu là chọc nhẹ để nó bung mủ, trên lát mới khứa ở trên nó, ôi máu chảy quá trời. Thì thầy sư nói cũng đau rất là dữ. Kê rồi cái ông bóp nặng cho máu rồi tuôn mũi rồi tuôn ra rồi đổ thuốc vô. Ông thầy sư nói ô ngày mai cái nó nhẹ, ngày mai nó nhẹ liền. Đó, thì thầy nói cái trường hợp phiền não của mình cũng vậy, trong khi mình tu niệm mình thấy phiền não dữ vậy đó mà không sao đâu, mình cho nó ùa ra hết đi rồi mình lấy thuốc có Phật đổ vô. Cái gì hiểu ha? Nếu phiền não khởi lên vừa vừa, thưa thầy, nếu phiền não khởi lên vừa vừa thì còn quan sát được, còn khi chúng tuôn ra như nước xoáy thì khó ghi nhận quá thầy ơi, gần như phải buông xuôi. Con này nói bị chịu nổi, vừa vừa thì còn ghi nhận được mà bây giờ nó nhiều quá, tràn gặp con chịu hết nổi. Trả lời: dĩ nhiên là bạn vẫn có thể quan sát dù phiền não mạnh nếu có thái độ chân chánh. Thế nào là thái độ chân chánh? Hành giả phải suy nghĩ rằng phiền não chỉ là một hiện tượng tự nhiên, là đối tượng để mình quan sát. Phiền não không của ai hết, không phải là phiền não của con. Quý vị thấy không? Nhắc toàn là mà cái chuyện mà thầy đã nhắc từ trước đến giờ rồi. Có phải có thái độ chân chánh, phiền não chỉ là hiện tượng tự nhiên, là đối tượng để cho mình quan sát. Phiền não không của ai hết, phiền não không phải của con. Nói thì nói như vậy, mà tới khi phiền não nó tới là mình cũng buông tay. Khi mà thầy nói như vậy thì hành giả cười rất là lớn. Khi phiền não đến tâm căng thẳng quá, con mất thái độ chân chánh thầy ạ. Thưa thầy, con mất thái độ chân chánh. Bây giờ thầy nói thái độ chân chánh thì con nghe, con thích và con nhớ đó. Nhưng mà khi mà phiền não nó tới là con nó ùa lên, nó ập con là con hết mất thái độ chân chánh. Nếu hành giả không tập để quan sát phiền não, thì thầy nói nếu hành giả không tập để quan sát phiền não với tâm an tĩnh thì phiền não sẽ không bao giờ giác ngộ hết. Một câu hỏi khác, sư Trí Dũng hỏi: tại sao một đôi khi phiền não chỉ trồi lên từ từ nhưng lúc khác thì ào ra như nước vỡ bờ, tại sao như vậy? Có một số vị thì trình với thầy thì nói là có phiền não đấy, nhưng mà nó không có ùa ra như vậy, mà vị này thì nói là nó ùa ra vì lý do nào như thế. Thiền sư trả lời: phiền não mạnh hay yếu tùy theo trạng thái tâm của hành giả. Nếu chánh niệm mạnh, hành giả chánh niệm mạnh xuất hiện, nếu chánh niệm mạnh thì phiền não xuất hiện ít, chánh niệm yếu thì phiền não sẽ mạnh, tùy theo cái sức chánh niệm của mình. Nếu chánh niệm của mình mạnh thì cái phiền não nó yếu, cái cường độ của phiền não yếu, mà nếu mà chánh niệm mình yếu thì phiền não nó sẽ mạnh đó. Đó là lý do tại sao mà mình thấy nó tuôn ra như nước. Thưa thầy, trong giờ ngồi thiền hôm rồi phiền não khởi lên le lói thôi, nhưng chưa hiểu lý do tại sao. Con nghĩ là do tại si mạnh nên không thấy. Tuy nhiên những phiền não không tác động mạnh và con tiếp tục duy trì chánh niệm. Một lúc sau phiền não càng lúc càng trồi lên dữ dội cùng với tâm khổ đau. Mặc dù có chánh niệm, có quan sát, nhưng tâm đối kháng quá mạnh làm cho tâm con rất căng thẳng. Vì này cũng trình thêm một cái chuyện khác nữa là tâm nó xúc động, nó khởi lên. Trong giờ ngồi rồi hôm rồi phiền não khởi lên le lói thôi, nhưng chưa hiểu lý do. Con nghĩ là tại tâm si nên không thấy. Tuy nhiên những phiền não không tác động mạnh và con có thể chánh niệm, tiếp tục chánh niệm. Nhưng mà ngồi một lát thì thấy bắt đầu phiền não nó càng lúc càng trồi lên dữ dội cùng với tâm khổ đau. Mặc dù có chánh niệm, có quan sát, nhưng tâm đối kháng quá mạnh làm cho tâm căng thẳng. Thiền sư trả lời: trong tâm hành giả đã có sự đối kháng mạnh vì thái độ của hành giả là muốn biết, muốn hiểu tại sao những phiền não này trồi lên. Đây là cũng một câu của một vị hành giả đó. Cô này nghĩ như thế này là những cái tư duy của mình đó, là những cái tư duy phiền não làm cho xúc động khởi sanh. Mà những cái tư duy này nó có liên kết với những cái dòng tư duy rất là vi tế và nó thuộc về kiếp trước. Cô suy nghĩ như vậy. Và cô nghĩ rằng là cô tập thiền định có thể giải quyết. Đó là lý do tại sao mà cô đi tập thiền định. Nhưng mà thiền sư thì giải thích rằng những cái tư duy nào mà cho dù vi tế bao nhiêu và cho nó dù nó có liên hệ trong kiếp quá khứ thì cũng do một cái nhân nó xảy ra trong hiện tại. Mình cứ quan sát đi, mình thấy cái nhân trong hiện tại mình sẽ hiểu cái chuyện quá khứ. Còn bây giờ mình xoay trở lại mình tìm mình kiếm thì không nổi nữa đâu. Trong tâm hành giả lúc bây giờ có sự đối kháng mạnh vì thái độ của hành giả là muốn biết, muốn hiểu tại sao những phiền não cứ trồi lên hoài. Thay vì vậy hãy chấp nhận chúng với tâm hoan hỷ. Phiền não tới rồi hả, xin mời phiền não vô. Hành giả không có được thái độ chân chánh, do đó nó cứ phản ứng hoài. Nếu hành giả càng phản ứng với phiền não thay vì giữ thái độ chân chánh làm cho phiền não sẽ càng lúc càng mạnh đấy. Như vậy sự khởi sanh của tâm khổ càng lúc càng dữ dội vì hành giả không chấp nhận cho nó là vô cớ, không lý do chính đáng nào mà tại sao những suy nghĩ này khởi sanh. Vì này rất là bức xúc vì những cái sự suy nghĩ của mình. Mà những dòng suy nghĩ đôi khi nó le lói không hiểu tại đâu và cứ đoán rằng là nó có liên hệ với kiếp quá khứ. Bởi vì nghĩ như vậy do đó cứ tìm kiếm hoài, mà tìm kiếm hoài thì tâm nó khổ. Cái bài đó là chắc hết cái vấn đề về tâm phiền não. Bây giờ một bài khác là của một vị hành giả trình với thầy chánh niệm trên tâm biết. Thưa thầy, càng lúc con nhận thấy sống trong hiện tại rất quan trọng. Đây là một cái vị hành giả nữ đó quý vị. khi sống trong hiện tại, chúng ta duy trì chánh niệm, chúng ta nhận biết đối tượng. Tuy nhiên cũng phải có cái tâm biết nhận ra đối tượng này. Vì vậy tâm chánh niệm vừa biết cả hai, nó vừa biết đối tượng, nó vừa nhận ra tâm biết. Đó là chánh niệm trên tâm. Nói như vậy có đúng không? Thì đọc trở lại nha. Càng lúc con càng thấy sinh hoạt sống trong hiện tại rất quan trọng. Khi sống trong hiện tại, chúng ta có thể duy trì chánh niệm. Một chuyện đây nè. Bây giờ nhờ duy trì chánh niệm, cho do đó chúng ta nhận biết đối tượng. Tuy nhiên cũng phải có một cái tâm nó biết đối tượng này. Vì vậy khi duy trì chánh niệm thì tâm chánh niệm sẽ vừa biết đối tượng, vừa nhận ra cái tâm biết này. Do đó con nghĩ rằng có chánh niệm trên tâm, tâm trên tâm. Đúng như vậy không? Tôi thực sự trả lời đúng. Thưa thầy, con ngồi thiền tâm bỗng nhiên mê mờ buồn ngủ sanh lên. Thiền sư hỏi trở lại, tại sao lúc ngồi tâm mê mờ? Trước khi vô ngồi tâm chánh niệm thế nào? Nếu trước khi ngồi mà chánh niệm tốt thì khi ngồi chánh niệm cũng tốt, sao lại có trạng thái mê mờ kỳ cục vậy? Vì này nói rằng đang ngồi thiền thì nhân tâm nó mê mờ, nó buồn ngủ. Thiền sư hỏi trở lại, có nhớ là trước khi mà vô ngồi thiền thì có tâm nó như thế nào không? Nếu trước khi đi ngồi thiền mà mình đi kinh hành chẳng hạn, mà chánh niệm mình tốt thì khi ngồi nó tâm nó cũng tốt, thì cái tâm mình cũng chánh niệm cũng tốt, mà sao lại gọi là mê mờ? Dạ thưa thầy, trước khi ngồi có một cái cảm giác rất là khó chịu mà con không chánh niệm được, nên tâm yếu và mờ dần. Rồi thiền sư nói thôi được, thôi bỏ qua. Rồi sau đó thế nào? Nghĩa là trong lúc con ngồi thiền tâm mê mờ và buồn ngủ, thầy hỏi rồi bây giờ sau đó thế nào? Bây giờ con cố gắng thoải mái, bây giờ tâm nó đang mê mờ buồn ngủ ha quý vị. Thì cô này trả lời nói tiếp, thưa thầy, bây giờ con cố gắng thoải mái, kham nhẫn và cố nhớ xem cần phải làm gì trong suốt một giờ, nhưng trạng thái này không biến mất. Trong khi mà con đang ngồi mà tâm nó mê mờ, nó buồn ngủ như vậy, thì con cố gắng, con thư giãn, con thoải mái, con kham nhẫn và cố nhớ xem thử là trong cái phần trình pháp đó, trong phần mà dạy đó, thì thầy có nói cái gì liên quan tới vấn đề này, có nhớ không? Mà con ngồi một giờ như vậy, lúc ấy tâm suy nghĩ, à tâm mê mờ mà thấy được tâm mê mờ, tức là có tâm biết, phải có mặt. Tâm mê mờ mà mình nhận ra được tâm mê mờ, tức là tâm biết có mặt. Con quan sát tâm biết này thì tâm mê mờ chấm dứt, hết tâm mê mờ. Thì sư trả lời, khi bạn cố gắng thì trí tuệ, khi bạn cố gắng thì trí tuệ không có mặt. Khi đặt câu hỏi, ồ, tại sao mà nếu mình nhận biết được tâm mê mờ, tức là có một cái tâm nó nhận biết điều này, thì ông nói rằng cái đó là sử dụng trạch pháp giác chi, là trí tuệ. Vì khi có trí tuệ thì tự nhiên cái tâm mê mờ nó phải biến mất. Tâm mê mờ là tâm si, mà bạn đặt câu hỏi, tức là bạn dùng tư tuệ, có trí tuệ thì tâm si nó biến mất. Hiểu được vậy, con áp dụng sự quan sát này mọi lúc mọi nơi, và hiệu quả nhất là từ lúc 1 giờ tới 8 giờ chiều, 1 giờ chiều tới 8 giờ tối. Khoảng này đi ngồi liên tục, thân rất mệt mỏi, nhưng cái tâm biết mệt mỏi rất sáng suốt. Quan sát được tâm biết này giúp con tiếp tục tu niệm. Thì sư trả lời, sự quan sát này rất đúng, khiến cho những trạng thái tâm bất thiện biến mất. Đó là phương cách chánh niệm trên tâm, chánh niệm trên tâm biết. Thưa thầy, tâm biết lúc này ở khắp nơi, và mọi lúc ngay cả khi con thất niệm ngu ngơ buồn vui. Bổn phận của tâm này là biết, và biết dù đối tượng có xấu hay tốt, như ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi mà không phân biệt nơi này nơi kia, chỗ nghèo chỗ giàu. Thì này nói rằng là bây giờ con thấy cái tâm biết ở khắp nơi, ngay cả lúc mà con thất niệm, con ngu ngơ buồn vui, con cũng biết nữa. Bởi vì bổn phận của nó là biết, thì như ánh sáng mặt trời nó sẽ chiếu rọi khắp nơi, chỗ không phân biệt chỗ này nghèo chỗ kia giàu. Thực sự trả lời đúng như vậy. Thưa thầy, nhờ sự hiểu biết này mà con thấy sinh hoạt, nói cười, ăn uống, giao tiếp tự nhiên hơn, vì có tâm biết đứng một bên. Ồ thế hả, hành giả vị chỉ ghi nhận biết tâm này là đủ rồi. Thầy trả lời như vậy. Thưa thầy, khi nhìn hình ngài Hòa Thượng Sĩ Vũ Binh lúc con đi kinh hành, tâm tràn đầy biết ơn tôn kính, tâm đầy cảm xúc. Nhưng có lúc con nhìn thì tâm ngu ngơ, không suy nghĩ, không cảm xúc gì hết. Cũng cái nhìn nhưng tâm phản ứng khác nhau theo tiến trình của nó, có cái tôi nào đâu. Con hiểu là không có tôi nè. Khi nhìn hình Hòa Thượng Sĩ Vũ Binh lúc con đi kinh hành, tâm con tràn đầy biết ơn tôn kính, tâm con đã đầy cả cảm xúc. Nhưng có những lúc con nhìn hình Ngài nhưng mà tâm ngu ngơ, không suy nghĩ, không cảm xúc gì hết. Thưa Thầy, cũng cái nhìn nhưng tâm phản ứng khác nhau theo tính tình của nó, có cái tôi nào đâu. Vậy khi tâm vui tâm buồn, đừng nhập cuộc vui buồn với nó làm chi, chỉ duy trì chánh niệm. Thầy Sư trả lời: không theo tâm, chỉ duy trì sự quan sát, đó là bổn phận của thiền giả. Hành giả thường xuyên kiểm tra tâm có hay biết gì không, thế là được rồi. Vì đây nói rằng là đôi khi cái tâm nó nhìn mà có cái cảm xúc, mà đôi khi nhìn tâm không cảm xúc, như vậy thì tâm vui tâm buồn là nó sinh hoạt của nó, không có con không đứng ở trong này. Vì vậy mà khi nó tâm nó vui tâm nó buồn thì con đừng có nhập cuộc với nó. Thầy sư nói đúng rồi, mình đừng có theo cái tâm, chỉ duy trì sự quan sát, đó là bổn phận của hành giả. Năm 2004 thầy có nói điều duy nhất mà hành giả cần làm khi thiền tập là duy trì chánh niệm một cách liên tục. Bất kỳ trạng thái tâm nào sanh lên tốt hay xấu đều duy trì sự quan sát, không chạy theo cũng như không đối kháng. Ví dụ như khi chúng ta đi trên một khoảng đường rất tối với một cây đèn lồng trên tay, đây là hình ảnh mà người ta vẽ ra để mà dạy cho các em mà cũng khóa niệm thọ đó, tức là khóa dành riêng cho con nít đó. Chúng ta vẽ một cái hình có một người đi trong đêm tối, phía trước rất là tối, phía sau rất là tối, trên tay cầm một cái đèn lồng. Một cái đèn lồng này nó đủ ánh sáng, nó tỏa ra ánh sáng rọi ra chỉ đủ để thấy khoảng cách ngắn ngủi trước mặt để bước tới, cho đến lúc tới đích, bởi vì vị thiền sư đã chỉ cho mình cái hướng đi rồi. Do đó mình chỉ nhìn ra phía trước vừa đủ cái khoảng ánh sáng của cây đèn lồng, nó tỏa ra chỗ nào thì mình bước tới chỗ đó, không có nhìn ra phía trước quá tối mà không có nhìn ra phía sau. Vì vậy sự thiền tập đòi hỏi đức tin, sự nhẫn nại, sự kiên trì không thối chuyển. Tôi sẽ đọc lại cái ví dụ này ha. Ví dụ như khi bạn đang đi trên một khoảng đường rất tối với một cây đèn lồng trên tay, ánh sáng rọi ra chỉ đủ để thấy khoảng cách ngắn ngủi trước mặt, bước tới cho đến lúc tới đích. Vì chúng ta đã được hướng dẫn thấy nào là đi tới đích rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc tiến bước, dù cái bước của chúng ta rất là ngắn ngủi. Vì cái bước ngắn ngủi mà chúng ta không thấy trước mặt, mà chúng ta không thấy sau lưng. Vì vậy sự thiền tập đòi hỏi rất nhiều đức tin. Đức tin là cái người mà giải đạo cho mình vào cái giai đoạn đầu. Thứ hai nữa là phải sự nhẫn nại, và chúng ta phải kiên trì đừng có thối chuyển. Thì nhớ có một cái bài pháp và mới đây thôi thầy cũng nói cái vấn đề là cái sự thực tập của mình đó, nó trồi trục, nó lên xuống. Và dạ, thầy giải thích điểm này nhưng mà sư không hiểu là sư không nhớ là cái gì, tôi để khi nào có sẽ đọc cho quý vị nghe. Bây giờ nói tới vấn đề nói pháp thôi quý vị. Nói pháp trang 359. Thầy của con thường nhắc tụi con nói pháp cho Phật tử nghe đi. Thấy mình không có khả năng, con hay rụt rè do dự. Sư phụ kêu hoài, con phải làm mà thôi. Cuối cùng thì con cũng phải nói pháp. Thưa thầy, vậy con có thể nói theo sự hiểu biết của mình qua lời dạy dỗ của các thầy hay ở các trường lớp không? Vì này thì không biết nói pháp, rất là rụt rè. Mà sư phụ thì nói mấy cô đi học, mấy cô về, mấy cô phải dạy cho Phật tử, phải nói pháp cho Phật tử nghe. Mà con thì không biết là có nên nói không. Bây giờ mình lấy những cái lời dạy dỗ của các vị sư, thầy, hay là mình học ở trường lớp mình dạy có được không? Bởi vì trong kinh có câu nói rằng là y kinh diễn nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nói bậy bạ tức là giống như là mình ma thuyết rồi, không phải mình thuyết pháp nữa. Thưa thiền sư, con phải hiểu câu này như thế nào? Trả lời, kinh nói sao mình đem ra giảng lại, cái này không phải là trách nhiệm của người nói. Mình chỉ sao y bản chính thôi. Cũng giống thiền sư nói sao, sư sao lại cho quý vị. Không phải trách nhiệm của sư. Vị nào muốn hỏi, mời quý vị lại gặp thiền sư. Kinh nói sao mình đem ra giảng lại, cái này không phải trách nhiệm của người nói. Tốt nhất là tu làm sao để hiểu bản chất của các pháp tự nhiên, rồi mình đem ra giảng cho người khác nghe. Bạn nói vì chính mình đã trải nghiệm, đã hiểu, nói cái mình biết. Người ta kể rằng Achancha có lần kêu người đệ tử đầu của mình, vị này là người Mỹ, tên là ngài Achan Sumetho đó cái gì, ông này là người Mỹ mà ở bên Anh đó, đệ tử đầu tiên trong số các học trò người nước ngoài của ngài, kêu Achan Sumetho đó giảng pháp cho Phật tử nghe. Vị này đi tìm kiếm tham khảo rất nhiều sách vở, cuối cùng giảng một bài pháp rất hay và được bà con hội chúng khen khen ngợi âm mỹ. A chàng cha kêu A chàng Sumedho vào và nói rằng: nhớ là không bao giờ được làm như vậy nữa. A chàng cha muốn khuyến khích học trò tu kinh nghiệm rồi hiểu và giảng những gì mình biết từ sự thực tập của mình. Cá nhân tôi mỗi buổi sáng hướng dẫn các hành giả tu thiền, tôi cũng dựa vào sách vở, tôi không dựa vào sách vở nào hết, chỉ nói theo sự hiểu biết từ tâm tôi. Tuy nhiên hành giả phải hiểu, hiểu thật sự thì những gì mình nói mới không sai. Cũng có thể cái gì nghe câu này ông cũng có tình nói cho mình biết một cái sự lựa chọn đây này. Cũng có thể là mình đọc, mình học trong kinh hoặc mình nghe lời giảng rồi cộng với sự tu tập của mình, trí tuệ phát sanh, mình thấy kinh nói đúng, lời giảng hay quá, bây giờ mình cũng có thể đem ra và chia sẻ với người khác. Là mình bây giờ đó, ví dụ như mình tập thiền, mình thấy những cái kinh nghiệm mà thiền sư này nói hoặc giả ngài Usotika nói nó hay và nó phản ảnh tới đúng những cái gì mà mình kinh nghiệm, mình có thể đem ra mình chia sẻ cho người khác. Thưa thầy, đây là cái câu hỏi thầy rất là lâu rồi quý vị. Làm thế nào để một người dạy thiền hiểu những gì người đi tu nói, người đi tập á, nói là đúng, những gì nói không đúng giúp họ sửa sai? Bởi vì cái vị này hỏi thầy thiền sư á, là người ta vô ta hỏi thầy rất là nhiều, người ta hỏi cái chuyện này, người ta hỏi chuyện kia, làm sao, hay là họ nói những cái ý của họ cho thầy nghe, làm sao mà thầy biết cái nào đúng cái nào sai, hoặc giả là mình biết cái nào không đúng mình sửa sai cho họ. Thiền sư trả lời: hãy tu, hãy tập đi một thời gian để hiểu rõ pháp thực tại, như bạn hiểu rằng nước thì không bao giờ chảy ngược. Bây giờ những gì người khác nói mà nói ngược lại, tức là nói rằng nước chảy lên, thì bạn sẽ biết rằng họ nói không đúng. Thiền sư này nói rằng là bạn tu, bạn hiểu đi, bạn hiểu các hiện tượng tự nhiên giống như nước vậy, nước thì nó tới trên thì chảy xuống. Nếu mà con người nào mà nói với bạn rằng là nước chảy lên thì bạn biết là người ta nói không đúng rồi. Bây giờ sẽ đọc cái bài năm ngoái, cái gì trang 60, nói cũng là cùng một đề tài. Trong kinh Bát Tông có dạy rằng nếu chúng ta giải thích kinh theo đúng văn tự sẽ hiểu sai lời Phật, oan cho Phật, Phật không bao giờ có ý như vậy. Nhưng nếu chúng ta nói cái gì mà đi xa lời Phật trong kinh, dù một chữ thôi cũng là ma thuyết. Như nãy cái câu đó là y kinh diễn nghĩa, tâm tam thế Phật quan là, mà ly kinh nhất tự thì tác động ma thuyết. Bây giờ thần sư trả lời, khi bị nghe câu trả lời năm 2010 và cái câu trả lời năm này nó hơi khác một chút. Trả lời: kinh chỉ là ngôn ngữ khái niệm, không phản ánh 100% sự thật tuyệt đối, tức là chân đế. Tuy nhiên chúng ta cần nghe, cần biết khái niệm đúng để hiểu sự thật tuyệt đối. Thì thiền sư này nói rằng kinh là ngôn từ, là khái niệm. Vì kinh là ngôn từ, là khái niệm, do đó kinh không đúng 100% cái sự thật tương tuyệt đối. Nhưng mà mình cần kinh, mình cần cái lời giảng để mình nắm bắt cái khái niệm, và từ đó mình tu tập để mình hiểu thế nào là sự thật tuyệt đối. Không có thông tin đúng, chúng ta không thể nào tập luyện để hiểu, để giác ngộ. Tuy nhiên lời kinh cũng không đúng 100%, vì trí tuệ của chúng ta chưa viên mãn để thực sự hiểu những gì qua văn tự. Thiền sư nói rằng trong kinh Đức Phật nói như vậy, nhưng mà chúng ta có hiểu thật sự ý của Phật không, hay là chúng ta hiểu theo cái tâm phiền não của mình? Và kinh là văn tự, là ngôn ngữ, là khái niệm, mà ngôn ngữ là khái niệm thì không phản ánh 100% cái sự thật tuyệt đối. Cách đây mấy bữa đó có một vị hỏi thầy như thế này, là chắc là quý vị nghe rồi, nhưng mà xin lặp lại là làm sao mà mình biết một cái vị nào là đắc đạo quả, tu đà huồng, tu đà hàm, a đà hàm, a la hán, rồi mình tiếp cận, mình gần gũi với các vị đó và mình biết rằng là các vị này đã đắc đạo quả rồi đó. Thì thiền sư nói rằng là mình không biết được đâu, mình không biết ai đắc được cái gì đâu, là tại vì mình muốn biết là mình phải có trí tuệ, mà khi mà mình có trí tuệ thì mình cũng không còn thắc mắc cái chuyện này nữa, ai muốn đắc gì đắc cả, bởi vì nó là pháp thực tại rồi thì không cần nói nữa. Thì cái sư này mới trả lời cho thầy trong ngay trong băng, là sư xin nhắc lại là sư này nói rằng bộ mình ở gần tiếp cận các ngài, nhìn cái cách xử lý câu chuyện của các ngài, qua cái thái độ, cái cung cách xử thế của các ngài đó, rồi mình dựa vô trong kinh á, thì mình mới biết rằng vị này là đắc đạo quả rồi, dễ dàng quá mà, có cái gì đâu mà khó. Thầy mới hỏi trở lại cái vị sư đó rằng là sư hiểu kinh bao nhiêu mà sư dám nói, kinh nói là kinh nói, nhưng mà sư có trí tuệ không để sư hiểu lời kinh đó? Là cái câu này là ông lặp lại rất là nhiều lần. Vì vậy ông nói rằng là kinh điển thôi, mình đọc kinh, mình nghĩ rằng là mình hiểu kinh, nhưng mà thật sự hiểu theo cái trình độ của mình. Thưa thiền sư, như vậy những gì chúng ta đọc trong kinh chưa chắc đã hiểu ý nghĩa thực sự của lời kinh. Nói như vậy có đúng không? Không, chưa hiểu đâu. Thì trả lời chưa có hiểu. Nếu đọc mà hiểu được ngay, bạn sẽ trở thành một vị A-la-hán rồi đấy. Hoặc là ít ra các tầng thiền thấp, các tầng thánh thấp hơn như Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A-la-hán. Người bình thường đọc kinh chỉ hiểu mặt tri thức. Khi đọc và suy nghĩ về những lời dạy trong kinh, chúng ta sẽ hiểu ý kinh với tâm quá nhiều phiền não của chúng ta. Do trí tuệ còn quá ít, chúng ta không thể hiểu kinh thực sự. Nếu hiểu thực sự, đòi hỏi trí tuệ của một vị A-la-hán. Vì vậy có một thiền sư nói, sau khi tập thiền được một năm, và sư đoán đây là thầy, tại vì có một lần là thầy cũng nói như vậy, một vị thiền sư nói rằng sau khi tập thiền một năm, nói rằng bây giờ tôi mới hiểu lời Phật hơn năm ngoái. Tới năm thứ hai sư cũng nói nữa, bây giờ tôi mới thật sự hiểu lời Phật dạy. Năm ngoái thật ra tôi chỉ hiểu lơ mơ mà thôi, hay tôi không hiểu gì cả. Đến năm thứ ba cũng một câu kinh, sư lại nói năm này tôi mới thực là rõ, hai năm trước tôi chỉ hiểu tầm bậy không à. Tức là trong tùy theo cái sự tu niệm, càng ngày càng có trí tuệ nhiều, thì vị này càng khám phá rằng là hồi trước mình hiểu lơ mơ không à, mình không hiểu gì hết. Thưa thầy, con cũng cảm nhận điều này. Những gì thầy nói năm ngoái bây giờ con mới hiểu khác, con hiểu khác hơn. Thưa thầy, con cũng nhận rõ điều này. Như thầy nói, những gì thầy nói năm ngoái bây giờ con chưa có hiểu chút nào. Năm ngoái thầy nói con chẳng hiểu gì hết trơn á, hay là con hiểu mà con hiểu cách khác à? Bây giờ thầy nói lại trở lại, con hiểu trở lại mà con hiểu cách khác hơn. Bởi vì trí tuệ càng nhiều, hiểu rộng hơn, sâu hơn. Vì vậy tôi thường dặn hãy thực tập với tâm không tham. Ví dụ như tôi thường dặn bạn hãy thực tập với tâm không tham. Nói một cách khác là đừng thiền với tham. Bạn hiểu câu này bao sâu? Cùng một câu thôi, nhưng tùy theo trí tuệ có được, mỗi lúc mình sẽ hiểu một cách khác nhau đấy. Ví dụ tôi thường dặn hãy thực tập với tâm vô tham. Nói cách khác, đừng thiền với tham. Bạn hiểu câu này bao sâu? Nếu bạn muốn hiểu sâu thì tùy theo cái sự trí tuệ của các bạn. Cùng một câu nói thôi, mà tùy theo trí tuệ có được, mỗi lúc mình sẽ hiểu một cách khác nhau. Thời Phật còn tại thế, Ngài chỉ dạy có một câu một. Trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Một vị đạo sĩ nghe và đắc A-la-hán ngay. Chúng ta nghe câu này biết bao nhiêu lần rồi, và chúng ta đắc được cái gì mà toàn còn không là toàn A-la-lạn không thôi. Nghe một câu mà đắc A-la-hán, còn mình thì nghe hoài mình không đắc cái gì hết trơn. Xem ngôn ngữ và trí tuệ, trang 153. Thưa thầy, con thấy rằng những gì thầy đã hiểu, kinh nghiệm có sẵn trong tâm, và chỉ có thể chia sẻ cho chúng con chừng 50%. Phần còn lại quá vi tế, không ngôn ngữ nào của thế gian có thể diễn đạt được. Con nói như vậy có đúng không? Tức là những gì mà ông dạy cho chúng tôi là ông nói có 50% à. Còn 50% khác là ông nói không được, bởi vì nó vi tế quá. Thiền sư trả lời, khi tôi giải thích những kinh nghiệm thiền tập của mình, quý vị chỉ hiểu qua khái niệm tục đế, nghĩa là hiểu qua ngôn từ và qua khái niệm mà thôi. Phần tôi cũng phải dùng ngôn từ ước lệ, nếu không thì tôi không thể nào diễn đạt đầy đủ những kinh nghiệm của chính bản thân mình. Như vậy vị này nói rằng là có chia sẻ có 50 năm thì ông nói gần như là tất cả là đều 100% là toàn là khái niệm không ạ. Tôi giảng cho quý vị tôi phải dùng khái niệm. Quý vị hiểu của tôi, quý vị cũng dùng khái niệm để quý vị hiểu. Rồi bây giờ quý vị tập, từ từ, quý vị sẽ hiểu. Quý vị không thể hiểu hết những gì tôi nói, vì chính quý vị có kinh nghiệm đâu mà quý vị đòi hiểu. Cũng giống như hồi nãy ông nói, mình hành thiền với vô tham, bạn hiểu chữ tham là như thế nào, sâu hay cạn. Vì thế mà bạn hiểu càng sâu thì bạn thấy cái ý nghĩa nó hoàn toàn khác. Vì bạn chưa kinh nghiệm thật sự thì làm sao bạn hiểu. Có một lần một vị thưa với thầy rằng là thầy nói rằng khi đau mình quan sát tâm khó chịu, hãy chấp nhận và quan sát tâm khó chịu. Thưa thầy, con thấy rằng là tôi thấy rõ ràng là tôi chấp nhận ghê lắm, tôi quan sát tâm khó chịu, tôi chấp nhận rõ ràng tâm nó khó chịu, tôi vẫn quan sát thấy tâm vẫn còn đau như thế. Thầy nói vậy là chưa có sự chấp nhận. Thì thầy biết đi về quan sát nữa coi thử sao. có giữ tâm chấp nhận và quan sát tâm khó chịu. Cho tới một lúc vị này sau lại gặp thầy và trình pháp mà nói rằng bữa trước tôi thưa với thầy tâm chấp nhận, mà thiệt là tâm tôi không chấp nhận chút nào hết, hay còn tâm chấp nhận nhưng mà còn một chút xíu chưa có chấp nhận. Đó là quý vị thấy không? Nghĩa là quý vị chưa kinh nghiệm thật sự, do đó tôi nói quý vị cũng không hiểu đâu. Ví dụ một người nước ngoài chưa bao giờ ăn sò riêng, làm sao tả cho họ biết mùi vị của nó ra sao? Ngược lại, ngược với người đã từng ăn qua, chỉ nói tên là mùi và vị sò riêng nó xông lên mũi ngay, đừng có cần chi và giải thích dài dòng. Chỉ nói chỉ xoài riêng chứ không phải xoài riêng, sầu riêng, sầu riêng. Xin lỗi quý vị, dịch chỉ sầu riêng đó. Để mà nghe tiếng sầu, he chỉ nói nghe tên sầu riêng, sầu riêng là cái mùi và cái vị xông lên mũi ngay, không không cần gì phải nói xoài riêng chi cho mất công. À xin lỗi, sầu riêng. Rồi bây giờ suy đọc cái bài khổ. Thưa thầy, cái chi cũng khổ hết, yêu cũng khổ, ghét cũng khổ, biết khổ nhưng mà bỏ không nổi, không biết làm sao đây thưa thầy. Yêu cũng khổ mà ghét cũng khổ. Thầy trả lời, không tự nhiên mà bỏ một cái rụt được đâu. Ông thầy sư ông nói vậy đó, không phải tự nhiên mà bạn muốn bỏ bỏ. Bạn thương người ta bây giờ bạn đòi bỏ, bỏ làm sao? Bạn ghét người ta, bạn nói bây giờ tôi không ghét. Bỏ xả, mà nói xả cái miệng không à. Có một vị qua đây nói này, ở bên Việt Nam á, con tu rồi, rồi mình nói, thôi mình huynh đệ, mình xả. Mình xả tức là xả bỏ đó. Thầy mới nói, cái rồi con tu bên này, con bây giờ qua bên này con tu, con quan sát tâm hoài, con mới thấy được, toàn xả cái miệng không à. Cái ông Trần Sư, ông mới kể một cái câu chuyện liên quan tới... câu chuyện thiền đó quý vị, không biết quý vị muốn nghe không? Câu chuyện thiền này, câu chuyện thiền Việt Nam đó nghe. À, câu chuyện cái cô mà chèo đò đó, nghe chưa? Chưa nghe. Thôi đừng có xả không? Thiệt không? Vậy là ăn xoài riêng á. Cái câu chuyện này á, không biết ở đâu mà thầy kiếm, thầy đưa, thầy nhờ sư ra kiếm mà trong cái tích truyện mà về cái thiền Việt Nam á, nó có một cái cô đó đó, có một cái sư đó là mới tu. Sư ở bên này bờ sông. À, một lần sư phụ mà kêu đi công chuyện phải đi qua bên kia sông. À, công chuyện đi qua bên đó phải đi chiếc ghe chiếc đò đó, cô đó cô chèo đò đưa ông sư này đi qua bên kia. Đó thì là tất cả mọi người đi qua thì cô lên đồng. Nhưng mà sư cũng đi qua như thường vậy mà cô đưa hai ngón tay hai đồng. Sao vậy? Sao hai? Một đồng tiền đò còn đồng tiền nhím. Tại nãy giờ sư dính túi. Sư mắc cỡ quá trời quá đất. Nãy giờ mình dòm cổ té ra cô để ý cổ biết. Ok rồi thôi rồi đi qua rồi đi kim đi về lại dòm dưới nước. Dòm dưới nước cho thôi cô này cô kiếm chuyện nữa làm sao. Lên tới quá tên biết cũng hai đồng. Tại sao? Tôi đâu có dòm cổ đâu. Thầy dòm dưới nước mà tâm thầy dòm túi. Hai đồng. Ông đi làm là cách gì? Cô này cô cũng lấy tiền hết trơn à. Bỏ xả bỏ mà ông ấy nói thôi xả bỏ không để ý tới nữa. Nhưng mà không, cô này cô cứ đòi tiền mà. Cái cuối cùng cái ông chịu hết nổi rồi, thôi ông nói sư phụ thôi bây giờ cho con đi tu rồi. Thế cái cô chào đò này cô kiếm chuyện dữ quá, cái sư đi tu. Sư đi tu một thời gian, sư đi về trở lại thì sư cũng đi qua đò vậy. Thì lần này là sư chuẩn bị hai đồng rồi, vì biết là thế nào cô này cô cũng kiếm chuyện. Nhưng mà bây giờ đó, cái khi mà tới bến rồi đó thì cô thầy chuẩn bị hai đồng đưa cho cô chào đò, thì cô nói dạ không, con không có đưa, con không lấy hai đồng nữa mà con lấy đồng thôi, mà con biết sư luôn đó, con không lấy cái nào nữa. Hỏi tại sao vậy? Vì con thấy sư lên ghe, sư ngồi bình thường thoải mái, sư không dòm gì hết trơn, mà sư có dòm con thì sư cũng dòm cái tâm của sư nữa, thành ra con không lấy đồng nào hết trơn. Nếu mà quý vị biết dòm tâm thì quý vị đi đò không có tiền. Đó là cái đó là triết lý của câu chuyện, là nếu mà biết dòm tâm thì đi ghe đi thuyền người ta không lấy tiền. Không tự nhiên mà bỏ được một cái rụt đâu. Đây là một diễn trình tu dài, tu niệm lâu dài, đòi hỏi sự học hỏi để hiểu một cách sâu xa khổ như thế nào. Hiểu thật sự chứ không phải thuần tư duy. Khi trí tuệ hiểu rõ bút khác, tâm tự nhiên nhã, không còn dính mắc tham đắm nữa, và tâm hướng về sự giải thoát niết bàn. Sự thực tập dạy ta quan sát để hiểu mình chịu khổ tới mức nào. Có những người suốt đời sung sướng, vật chất đầy đủ, không thấy khổ. Họ không hiểu rằng trong cái sung sướng ấy, đó là mầm của khổ sở rồi đấy. Thưa thầy, những người ngu chịu khổ không nổi, mua thuốc về uống tự tử, nhưng cái chết đâu có hết đúc khác. Người có trí, có đức tin, chịu khó đi hành thiền thì cũng bị phiền não thành cho đúc khác nữa. Thiền sư trả lời, người ngu thì cảm nhận sự khổ, thấy khổ, quanh quẩn trong nỗi đau khổ, không biết lối thoát. Người hành thiền gặp cảnh khổ, họ lấy đó làm bài học để lần sau tránh nguyên nhân sinh khổ. Người ấy sẽ hiểu rằng tại sao mình khổ, khổ vì dính mắc, vì chấp ta, vì thành kiến, vì chấp cái ý của mình. Lần sau nếu có khổ, họ rút kinh nghiệm để từ từ tâm bớt phản ứng, tâm bớt bức xúc, và tâm bây giờ càng lúc càng được giải thoát. Tương tự như người biết niệm tâm khó chịu khi đau phát sanh, khi tâm hết khó chịu, không phản ứng, họ không đau trong thân, họ thấy đau trong thân đấy, nhưng mà tâm của họ bây giờ không có bực bội nữa. Bạn luôn luôn thấy khổ, vậy trong khi tập thiền, bạn có lúc nào thấy an lạc không? Vì này nói rằng là khổ, hành thiền cũng khổ quá. Mình đi thiền, mình tưởng mình là người có trí, mình đi thiền mà mình đi thiền mình cũng chỉ khổ là tại vì phiền não nó khổ quá. Thì thầy mới hỏi lại, trong khi mà bạn hành thiền, nó có một lúc nào mà cảm thấy nó an lạc không? Vị này thưa với thầy, dạ thưa thầy có chứ, lúc tâm con không suy nghĩ. Cái vị này chắc là suy nghĩ nhiều lắm. Thầy trả lời, đấy, không suy nghĩ tức là tâm có sự hay biết, tâm có chánh niệm, tâm sống trong sự tỉnh thức, tâm hết khổ. Sự suy nghĩ chính nó làm cho tâm xúc động khởi sanh, làm cho ưu tư, cho sợ hãi, lo lắng xuất hiện. Đó là đúc khác. Tuy nhiên, suy nghĩ vắng mặt không phải một cách tự nhiên của nó, mà chính vì tâm đang làm việc, tâm đang quan sát, tâm đang duy trì chánh niệm, có tấn, có định, cho nên suy nghĩ không chen vô được. Thiền sư ông nhắc là bây giờ hết khổ, không có cảm xúc cảm động nữa là tại vì tâm đã thấy được cái sự suy nghĩ, mà không phải suy nghĩ nó biến mất một cách tự nhiên, mà bởi vì chúng ta có niệm, có định, có sự tinh tấn. Lúc bây giờ hành giả hiểu một cách rõ ràng, khi tám chi của Bát Chánh Đạo, giới định tuệ có mặt thì đau khổ phải mất. Thưa thầy, đôi khi tâm con nó thích suy nghĩ chứ không phải không thích đâu. Vì này cũng nhìn thật với thầy vậy, nó cũng thích suy nghĩ lắm, chứ không phải là vì suy nghĩ mà nó không có phải không bừa. Thiền sư trả lời, tại do tâm si che án cho nên mình mới thích, không nhận thức được suy nghĩ thực sự đau khổ như thế nào. Nó có ba chuyện mà thầy nói rằng là tôi thấy rằng là nó rất là hao rất năng lượng, đó là tâm suy nghĩ, tâm nghe, cố tình nghe đó, và tâm cố nhìn cố tình lắng nghe và suy nghĩ. Ba cái tâm này nó khổ lắm, nó hao năng lượng lắm. Vì vậy có một vị hành giả hỏi cho thầy, khi mình đi kinh hành á, tại sao mà mình phải nhìn phía trước mà mình không nhìn bên tay mặt hay nhìn bên tay trái, có một cái luật nào bắt buộc không? Đó, thì thầy trả lời cũng tương tự như vậy, nhưng mà chưa để cái đây làm sao phải đọc, phải vậy không? Phải đọc luôn, đọc luôn, bây giờ đâu có, để phải đọc hết cái này đó chứ mới đọc luôn chứ. Tại do tâm si che án cho nên mình mới thích, không nhận thức được sự thực sự khổ như thế nào. Tâm có thói quen trầm tư suy nghĩ, thích thú ưa đắm chìm trong đó mới không nhận ra khổ. Đó là vòng luân hồi. Khi có sự tỉnh thức thì luân hồi bị cắt, mỗi niệm suy nghĩ đều tạo nghiệp, đó là ý nghiệp. Liên quan đến sự thích suy nghĩ, tôi có nói rằng tâm theo một quy luật tự nhiên gọi là luật quán tính, tương tự như luật quán tính của vật lý áp dụng cho vật chất. Khi tâm đã có thói quen suy nghĩ về điều gì, lúc đầu có thể không thích, nhưng cứ suy nghĩ hoài, tâm bắt đầu thích. Khi thích, nó cứ trạo tới trạo lui và đắm chìm suy nghĩ trong đó. Thầy nói rằng tâm nó có những quy luật của nó, giống như vật lý vậy đó. Thì thầy đây sẽ lấy một cái ví dụ là luật quán tính, tương tự như luật quán tính của vật lý, là khi mà tâm đã có cái thói quen rồi, suy nghĩ về điều gì rồi đó, thì lúc đầu có thể nó không thích suy nghĩ, nhưng mà cứ bắt đầu suy nghĩ một chút đi, thì nó cứ suy nghĩ và nó tiếp tục suy nghĩ hoài, tâm bắt đầu thích. Khi thích, nó cứ trạo tới trao lưu hoài và chúng ta đắm chìm vào đó. Thưa thầy, vị A-la-hán còn có tư tưởng tôi nghĩ không? Thiền sư trả lời không. Các ngài có thể dùng ngôn từ, ngôn ngữ thông thường xưng tôi ta, nhưng tâm các ngài không bao giờ có ý tưởng rằng tôi đang nghĩ. Vị A-la-hán cũng còn suy nghĩ, nhưng chỉ suy nghĩ những điều thiện nên không gọi là phóng tâm. đúng ra những ý nghĩa của các ngài trong sáng, trung tính và không thiện không ác. Thưa thầy, vui thì dễ xả bỏ, phiền não đau khổ thì sao mà khó bỏ quá, thưa thầy. Thiền sư trả lời, khi không có sự hiểu biết về bản chất thực sự của sự suy nghĩ thì vui buồn gì cũng khó hết. Một hành giả thưa với tôi là chuyện buồn tâm cứ suy nghĩ đau khổ rất lâu, còn chuyện vui thì chỉ nghĩ một chút là quên ngay, không còn không công bằng chút nào hết. Điều này xảy ra vì tâm của chúng ta quá nhiều phiền não, chính phiền não tạo nên tất cả. Nếu tâm chúng ta trong sạch, ít phiền não thì chuyện vui cũng sẽ kéo rất dài, và chuyện phiền não thì chỉ nghĩ một chút là tắt ngay. Vị này nói sao mà không công bằng chút nào trên cái chuyện phiền não, sao cứ nghĩ tới nghĩ lui, cứ trả tới trả lui hoài. Còn chuyện vui mình nghĩ chút rồi cái nó mất. Ông nói không, không phải đâu, cái này là do phiền não tạo nên tất cả. Đấy, tâm mình mà hết phiền não rồi, tâm trong sạch rồi đó, thì mình sẽ chuyện vui mình sẽ nghĩ rất là lâu, và cái chuyện phiền não thì nó lên chút cái nó hết. Bây giờ nói chuyện đi kinh hành ha. 520. Thưa thầy, tại sao đi kinh hành lại phải nhìn thẳng phía trước, không nhìn qua nhìn lại được hay sao? Con thấy thầy cũng đi như tất cả mọi người, nhưng thầy nhìn qua nhìn lại rất là thoải mái. Cô này cô canh ở đâu mà cô thấy rồi? Đi nhìn thẳng phía trước là để thu thúc thân tâm, phải như vậy không? Giống như các thiền sư Trung Quốc thẳng tay vô chợ, một tay cầm bầu rượu, còn tay kia thì cầm con cá chép. Không biết tại sao mà cô này nói vậy. Đi nhìn thẳng phía trước là để thu thúc thân tâm. Bởi vì như các vị thiền sư Trung Hoa, nghĩa là các ngài này là chắc là đã tu giỏi rồi đó. Ngài thống tay vô tựa, một tay thì cầm bầu rượu, tay thì cầm con cá chép. Không biết cái này ở đâu mà có, sự không rõ. Có không? Tây Điêu Hòa Thượng, à mô Phật, rồi. Trả lời, tôi không muốn áp đặt một công thức nào, đó là lúc đi kinh hành bạn phải nhìn ra sao. Đi thật tự nhiên và hãy duy trì chánh niệm. Nếu cần nhìn thì hành giả biết mình đang nhìn, có thế thôi. Tôi không muốn áp đặt hay kiểm soát gì hết. Nếu thấy cần nhìn thì nhìn, không cần thì đừng nhìn. Hành giả tự mình quyết định cái gì nên làm hay không. Lúc thiền hành, làm gì nhớ giữ chánh niệm là được rồi. Thì ông thường khuyên là mình đi cho tự nhiên, duy trì chánh niệm. Nếu mà mình nhìn thì mình nhớ duy trì chánh niệm. Hành giả hỏi về vấn đề thu thúc. Khi quan sát được tâm là có sự thu thúc rồi đấy. Khi mình quan sát được tâm mình là mình có sự thu thúc. Vì tôi là thiền sư, có trách nhiệm và bổn phận với rất nhiều người. Do đó lúc đi tôi phải nhìn chỗ này chỗ kia. Chứ khi đi tâm tôi cũng không muốn nhìn qua nhìn lại. Bởi vì thực tập lâu tôi hiểu rằng nhìn, lắng nghe hay là nói, tất cả đều làm cho chúng tâm của chúng ta hao tốn năng lượng. Vì vậy cái gì đáng cần nhìn thì tôi nhìn, cái gì không cần nhìn tôi bỏ qua một bên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sabe beku sa. sao.